Chàng dệt quyền thế, chương 1061, góc truyện audio.com, chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chương 1061, nghe thấy lời này của Thanh Quốc Lai, sắc mặt của đám người Trịnh Tuấn đều là khó coi vô cùng. Danh tiếng của cậu ấm thừa kế nhà họ Thanh, Thanh Quốc Lai này cũng không phải là tự dưng được thổi phồng lên. Nghe nói anh ta đã học tập trong trường đại học do Bộ Công an Đà Nẵng mở ra. Hơn nữa trong lúc học đại học anh ta còn nhiều lần lấy được hạng nhất trong cuộc thi đấu vật vòng tròn trong giới cảnh sát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người như vậy mà không ra tay thì còn ổn. Nhưng nếu chỉ cần ra tay một cái thì chắc chắn có thể đánh người lành lặn thành tàn phế. Thậm chí là đánh chết. Lần này nhà họ Thanh để cho Thanh Quốc Lai cùng đi đến cửa nhà Trịnh Tuyết Dương hỏi tội với tập đoàn Đế Hào. Có thể nói là Bùi Nguyên Minh coi như xong đời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bị cắt đứt tay chân đã là chuyện nhỏ. Nói không chừng sau khi Bùi Nguyên Minh bị đánh thành một tên tàn phế xong còn phải trải qua nốt nửa đời sau ở trong ngục tù. Loại kết quả như vậy thật sự là còn khó chịu hơn cả cái chết. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh, Thanh Quốc Lai lại cho rằng là anh đang sợ. Giờ phút này, trên mặt của Thanh Quốc Lai hiện lên đầy vẻ giễu cợt. Anh ta đi tới phía trước sau đó đưa tay vỗ một cái lên trên mặt của Bùi Nguyên Minh. Nói, nể tình mối quan hệ miễn cưỡng cũng được coi như là họ hàng thân thích của chúng ta. Tôi cảnh cáo anh thêm một lần nữa. Trước 12 giờ đêm nay. Anh phải đến club để Hào tìm Chủ tịch Hùng để giải quyết chuyện này. Nếu không, các người tự biết hậu quả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Thanh Quốc Lai nói xong một câu nói này thì bất chợt vung tay lên. Sau đó nhanh chóng dẫn theo đám thanh tra ở bên người rời đi. Còn trước khi Lâm Thiên Hùng rời đi thì ông ta lại quay đầu lại nhìn Bùi Nguyên Minh một cái. Bày ra nét mặt đắc ý và đưa tay làm dấu hiệu cắt cổ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó ông ta lại quan sát Trịnh Tuyết Dương từ trên xuống dưới một lượt. Ánh mắt kia giống như là những chiếc xúc tu nhấp nhúa đang vuốt ve ở trên người của Trịnh Tuyết Dương vậy. Muốn có bao nhiêu thô tục thì có bấy nhiêu thô tục. Trịnh Tuyết Dương bị nhìn đến mức cả người đều cảm thấy ớn lạnh. Nhưng Lâm Thiên Hùng lại tiếp tục bày ra thêm vẻ mặt đầy mong đợi mà vươn đầu lưỡi liếm môi một cái. Đáng vẻ viết rõ mấy chữ. Tình huống tối nay là chắc chắn xảy ra. Không thể chạy thoát được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nét mặt kia của ông ta làm cho trong lòng của Trịnh Tuyết Dương cảm thấy tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì cô biết, ba con nhà họ Lâm chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho hai chị em cô. Vào giờ khắc này, thậm chí Trịnh Tuyết Dương còn có cả ý nghĩ muốn tự sát. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mà đến khi Lâm Thiên Hùng và đám người Thanh Quốc Lai đều đã rời đi. Thanh Linh lại tiếp tục giận chỉ tay vào Bùi Nguyên Minh mà mắng to. Gần như là bà ta đã dùng hết những từ ngữ mắng chửi mà bà ta có thể nghĩ tới được để mắng chửi anh. Bởi vì ở trong con mắt đánh giá của Thanh Linh thì tất cả mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay đều là bởi vì Bùi Nguyên Minh đã làm liên lụy đến cả nhà bọn. Họ, bởi vì chuyện lúc trước cho nên nhà họ Thanh đã rất có thành kiến và có thái độ không hài lòng đối với Trịnh Tuyết Dương rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bây giờ lại tới thêm một tập đoàn để Hào nữa. Cả nhà Trịnh Tuyết Dương làm sao có thể trêu chọc nổi. Lúc này, Trịnh Tuấn lạnh lùng lên tiếng. Bùi Nguyên Minh, mặc dù cậu là một tên vô dụng nhưng mà dù sao thì cũng là đàn ông có câu nói. Một người làm việc thì một người gánh chịu, nếu như chuyện này đã do cậu gây ra vậy thì tối nay một mình cậu tự đi đến chỗ hen tim chủ tịch của tập đoàn Đế Hào để mà giải quyết vấn đề, cho dù là có bị bọn họ đánh chết đi nữa thì cậu cũng phải đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét. Trịnh Tuyết Dương nghe thấy thì lại vội và lắc đầu. Chồng, anh không thể đi được, Club Đế Hào là địa bàn của tập đoàn Đế Hào. Cho dù anh có bị đánh chết ở chỗ đó thì cũng sẽ không có người nào hay biết. Thanh Linh kéo tay Trịnh Tuyết Dương lại. sau đó nổi giận mãng đánh chết thì cũng là đáng đời đánh chết rồi thì con mới có thể cam tâm tình nguyện mà tái giá. Tôi nói cho cậu biết Bùi Nguyên Minh, hoặc là bây giờ cậu lập tức ly hôn với Tuyết Dương. Hoặc là tự cậu đi giải quyết chuyện này và gánh vác lấy hậu quả cậu gây ra. Thái độ lần này của Thanh Linh có thể nói là kiên quyết đến mức trước nay chưa từng có yên tạm. Tôi sẽ gì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Bùi Nguyễn Minh mở miệng. Em đi cùng với anh. Trên mặt Trinh Tuyết, Dương tràn đầy căng thẳng không cần. Tự anh có thể giải quyết được vấn đề lần này. Anh sẽ dạy cho Lâm Thiên Hùng học bài học thật đắt giá. Trên mặt của Bùi Nguyên Minh hiện lên vẻ thờ ơ và lạnh nhạt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe thấy lời này của Bùi Nguyễn Minh, Trịnh Tuyết Dương căng thẳng đến độ thiếu chút nữa ngất đi. Bây giờ cũng đã là tình huống gì rồi vậy mà anh Di vẫn còn ở nơi này chém gió chém bão. Có ý nghĩa hay không? Thanh Linh và Trịnh Tuấn cũng tức giận đến mức bật cười. Được lắm, bà đây cũng rất muốn nhìn thứ xem một chút, xem ngày hôm nay cậu sẽ dạy bảo Lâm Thiên Hùng một bài học như thế nào, cậu yên tâm đi. Chờ sau khi cậu chết, tôi sẽ dùng tiền để dành của chính mình để mua cho cậu một miếng đất ở trong nghĩa địa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.